thì mình tin là đến một khi nào đó mà cái xu hướng con người Việt Nam thay đổi và cái xu hướng doanh nghiệp Việt Nam thay đổi, thì đến lúc đó cái ngành corporate sẽ rất rất là bùng nổ Việt Nam, và nếu như mà bạn giỏi ở cái thời điểm đó thì hầu như là không có tính cạnh tranh luôn.
Xin chào mừng các thính giả của Dậy Đi Làm của kênh podcast Dan News. Ở đây thì các bạn sẽ gặp gỡ những con người phải dậy đi làm vào buổi sáng, tâm sự về nghề nghiệp của họ. Hôm nay Ngân rất vui vì mời đến một nhân vật mà cái nghề của bạn là làm việc với những con chữ. Trước hết thì chào Minh, bạn hãy giới thiệu ngắn về bản thân của mình nhé.
Xin chào, mình tên là Minh, thì còn biết đến với tên là Minh Xin Chào sau khi mà bắt đầu làm TikTok với YouTube. Thì giới thiệu ngắn một xíu về mình thì mình năm nay mới 21 thôi. Nhưng mà mọi người nhìn cứ bảo mình 94, 95 gì ạ. Mình mới 21 thôi, và thật ra là hôm nay là đúng mình 20 tuổi luôn. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chọn ngày hay thiệt, hôm nay là sinh nhật.
Chúc mừng sinh nhật
Minh
nha.
Ok, cảm ơn bạn. Mình đang học tại trường Tô Hữu Thắng, mới bảo lưu xong một năm, thì năm nay mới năm hai thôi. Thì mình học quản trị nhân lực á, nhưng mà ngành chính của mình thì như ai cũng biết đó là freelance copywriter. Rider.
Như là hiện tại là Minh đang làm kiểu là trái ngành đúng không?
Đúng rồi, cái là ngành quản trị nhân lực không phải là cái ngành mình thích đâu. Mình chỉ học chủ cho gia đình yên tâm thôi á. Thì mình học thế thôi, chứ còn mà cái mà mình thích thực sự là ngành copywriting kìa. Mà mình nghĩ cái việc trái ngành thì cũng bình thường, không có gì.
Vậy là bình thường thì nếu mà mình làm copywriter thì mình thường quan tâm đến những cái chủ đề nào?
Quan tâm đến chủ đề nào thì cái mà mình thích nhất là bên mảng giáo dục, tại vì mình cũng làm về giáo dục cho nên mình thích viết cho mảng giáo dục. Nhưng mà thích là một chuyện, còn có được làm hay không là một chuyện. Tại vì lúc đầu khi chúng ta làm copywriting thì khó được chọn cái ngách mình muốn lắm. Chúng ta phải làm kiểu general, kiểu chung chung, rồi sau đó khi mà giỏi rồi mới được chọn cái ngách mình thích.
Tại Ngân thấy là trên TikTok với lại YouTube của mình thì những cái nội dung nó truyền cảm hứng lắm. Mình có một cái dự định trong tương lai là mình sẽ viết một quyển sách hay gì không?
Thì cái này mình cũng định viết sách. Thì là bản thân mình rất là thích cái đó, nhưng mà cũng có nhiều trở ngại. Thứ nhất là vì thời gian thì nó cũng hạn hẹp. Cái thứ hai là bởi vì mình chưa có một cái chủ đề chính để mình viết. Cho nên là bản thân mình hiện bây giờ mình mới vừa lập một cái blog. Kiểu cái blog mình đặt cái tên đó, blog chỉ có một bài blog á. Thì trong cái blog đó mình viết về cuộc sống của mình trong một năm, mình sẽ làm cái gì trong một năm đó. Thì sau đó maybe mình sẽ dùng cái ý tưởng của cái blog đó và mình sẽ thêm tắt những ý của mình để mà cho ra một cái cuốn sách. Tại vì như bạn biết là để viết cuốn sách đó thì phải kỹ, phải tỉ mỉ. Mà bản thân mình làm cái gì không làm thôi, chứ làm phải cho nó đàng hoàng. Khi mà public thì nó phải đàng hoàng. Cho nên là mình muốn chuẩn bị cho nó kỹ trước khi mình bắt tay của mình viết nó.
Gần đây thì dịch bệnh thì cái công việc của bạn có bị ảnh hưởng gì?
Có ảnh hưởng á, tức là nó có hai hướng tiêu cực với lại tích cực. Tiêu cực thì là tại vì mình không có được ra ngoài để đổi không khí thôi. Tại vì làm copywriting các bạn đâu lâu lâu nó phải sáng tạo. Thì muốn sáng tạo thì nó cũng phải có không gian thay đổi. Thì bây giờ mình không được ra ngoài nữa, không được đi ăn mấy cái món mình thích luôn. Nhưng mà ngược lại thì cái hướng tích cực thì nó cũng nhiều hơn rất là nhiều. Tại vì như bạn biết là khi mà dịch tới á, người ta ở nhà, thì cái nhu cầu cho ngành freelance tăng rất là cao luôn. Rất rất là cao luôn. Tại vì người ta đi thuê freelance không mà. Doanh nghiệp đâu có nhu cầu để đi thuê người làm full time nữa. Họ phải đào tạo rồi họ phải trả tiền hàng tháng. Còn thuê những đứa như tụi mình thì làm xong cái dự án là xong. Trả như đó là xong. Họ không có cần phải lo. Thì cái nhu cầu nó tăng rất là cao, cho nên là nó giúp ích cho mình rất nhiều.
Đồng nghĩa với việc là cái thu nhập của bạn nó cũng tăng đúng không?
Đúng rồi, thu nhập của mình nó cũng tăng, và không chỉ tăng trong ngành copywriting mà mình có thời gian mình làm YouTube với TikTok thì thu nhập bên bển nó cũng bổ sung ba cũng nhiều.
Thường hiện nhiều bạn mà cũng có một cái ý định mà đi trái ngành thì người ta cũng sẽ thắc mắc là ví dụ như là cái ngành copywriter của mình đi thì cái động lực hoặc là cái cơ duyên nào mà khiến bạn chọn đi một cái hướng khác là làm copywriter so với cái chuyên ngành mà bạn đang học á?
Thì cái này nó cũng câu chuyện nó cũng hơi hơi dài, cho mình kể tóm tóm tắt thôi cho các bạn hình dung. ban đầu mình học cái ngành này là mình không thích rồi nha, mình không thích. Giờ mình bắt đầu đi tìm một cái hướng mới, tức là mình để hướng sang mình làm kinh doanh. Thì cũng như đam mê bao người khác thôi, lúc nào ai nghĩ nhảy vô kinh doanh cũng với một cái mục tiêu đó là sẽ kiếm được nhiều tiền xong rồi lo cho gia đình. Mình cũng vậy thôi, lúc đầu mình bắt tay vô làm cái xong mình mong là mình sẽ kiếm được 30-40 triệu một tháng xong rồi lo cho gia đình rồi tự do tài chính đồ các kiểu nhiều lắm. Nhưng mà khi mà bắt tay vào làm thì mọi chuyện không như mong muốn thì thất bại đúng không, mất hết số tiền mình có. Cái xong rồi khi mà thất bại không biết làm gì nữa thì cứ dành khoảng 2 tháng ra nằm đọc sách gì đó, đọc sách với lại xem YouTube của những người giỏi giỏi đó. Thì sau 2 tháng trời mình xem miết thì bỗng nhiên mình biết đến copywriting thông qua Dan Lok. Thì ông Dan Lok cũng là một cái dạng chủ thất bại khi mà kinh doanh xong rồi thì mình copywriting xong rồi từ nhờ copywriting mà ông mới đi lên từ con số 0 lên đến 10.000 đô một tháng non trong vòng có 2 năm thôi, 2-3 năm gì đấy. Thì nó chính xác đối với cái mục tiêu của mình luôn các bạn, bởi vì mình muốn kiếm được thu nhập cỡ đó. Nhưng mà thật ra ở Việt Nam thì để mà muốn có được thu nhập đó thì rất là lâu, nhưng mà cái với cái con đường copywriting này các bạn có thể làm ở nước ngoài và được trả tiền bằng tiền đô thì cái tốc độ đi nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Cho nên đó là cái lý do tại sao mình chuyển hướng sang làm copywriting. Mục tiêu của mình là mình muốn đạt được tính thu nhập đó, và mình muốn đi theo con đường của Dan Lok, tại một người mà mình rất là ngưỡng mộ đó. Thì đó là cái lý do mình chuyển sang copywriting.
Vậy thì từ lúc cho bắt đầu cho tới hiện tại thì cái thu nhập của bạn nó tăng lên đúng không? Kiểu như là theo một cái từ từ ban đầu cho tới hiện tại thì nó sẽ ngày càng mức lương nó càng cao hơn.
Nếu mà nói luôn luôn càng tăng thì nó sẽ đúng cho đến tháng trước, tức là mình làm khoảng 8 tháng gì đó cỡ 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 đó. Thì từ lúc đầu là từ con số 0 luôn, con số âm luôn đúng không, chưa kiếm được đồng nào. Thì từ từ nó đi lên rồi 2-3 triệu một tháng, xong rồi 7-8 triệu, xong rồi nó tăng 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 cho đến tháng 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 trước là mình đạt cái mục tiêu, một cái cột mốc đầu tiên của mình là 25% thu nhập. Thì mình có nói trên YouTube rồi, thì đó đó lần lên nó cứ tăng đều vậy đó. Nhưng mà tới tháng này thì mình bắt đầu mình muốn đổi hướng, tại vì có một chân lý mà tụi mình phải chấp nhận, đó là những cái gì đem tụi mình lên được con số 1 thì con sẽ không đem được tụi mình lên con số 10. Cho nên là mình phải đổi hướng, mình làm một cái khác. Nếu như mà mình muốn bứt phá cái con số đó nó lên đến 10.000 thì mình đổi hướng, mình làm thêm về TikTok, YouTube và mình làm thêm những cái khác nữa, những cái nguồn thu nhập khác để đem mình lên 10.000 với một tốc độ nhanh hơn. Thì khi mà chuyển hướng thì bạn biết là khi chuyển hướng thì mọi chuyện nó phải chậm lại, mọi chuyện nó phải đi theo một cái tốc độ khác. Thì tháng này nó thấp hơn thấp hơn tháng trước, cơ thấp hơn cũng không nhiều, và tháng sau mình nghĩ nó cũng sẽ thấp, nhưng mà đến một lúc nào đó thì nó sẽ tăng, mình tin là vậy.
Bạn có thấy là cái công việc này nó không có, cái mức lương nó không có được ổn định, kiểu như là thường thì những cái công việc mà làm ở văn phòng đi thì nó sẽ trả một cái mức lương cố định luôn, còn cái công việc này thì nó kiểu như là nó không có được ổn định đó bạn. Bạn có sợ là có lo sợ cái điều đó không, kiểu như là sau này mình sẽ cuộc sống của mình nó sẽ không phải là nó luôn luôn cố định với một cái, nó hài lòng với một cái mức lương nào đó mà là nó kiểu như là nó bị chênh lên á.
Thì cái này chắc là tùy người, chứ còn đối với mình thì đó là một cái cảm giác nó khiến mình hứng thú. Tại mình là một kiểu kiểu một đứa kiểu sinh ra là đã có máu kiểu làm ăn kinh doanh đó rồi, thì mình rất là thích cái sự bấp bênh đó. Tại vì á nó là sự đánh đổi. Khi mà các bạn bấp bênh thì bạn có thể bứt phá thu nhập được đến cái mức nào cũng được luôn, nhưng mà khi bạn ổn định thì mức thu nhập của bạn nó chỉ ở mức đó, có thể tăng được nhưng mà nó sẽ tốn thời gian rất là lâu. Còn đối với mình thì cái sự bấp bênh nó sẽ đánh đổi lại với một cái mức thu nhập mà nó không có giới hạn. Đúng là mình làm cái ngành này nó không có giới hạn, bạn có thể bứt phá cái thu nhập đến mức mà các bạn không không thể tưởng tượng nổi luôn. Thì đó là sự đánh đổi, mình không có muốn sự ổn định, mình muốn một cái sự gì đó mà nó nguy hiểm và nó thử thách để đổi lại được mình có những cái kết quả tốt hơn. Và mình tin là chủ miễn là các bạn luôn luôn cố gắng thì cái sự bấp bênh nó cũng không có là vấn đề gì đâu, tại vì sự bấp bênh nó đem lại cho bạn nhiều cái thứ quý giá hơn rất là nhiều.
Vậy thì trong cái quá trình mà bạn đã đi qua thì bạn đã bỏ những gì?
Mình nghĩ cái sự đánh đổi lớn nhất đó là về thời gian và những cái khoảnh khắc vui chơi đó. Tại bạn biết là khi mình bắt đầu làm cái ngành này tới thời điểm bây giờ thì mình đã làm khoảng 12, 14, 16 tiếng ngày không à. Thiệt luôn á, là mình làm 6 ngày, 6, 7, cả chủ nhật mình cũng làm mà. Thì đó là một sự đánh đổi. Mình không có dành nhiều thời gian để đi chơi nữa, mình không có dành nhiều thời gian để xem phim nữa. Thì không có được như những người bạn khác. Nhưng mà ngược lại thì cái đó nó đối với mình nó không phải là một cái sự gì đó quá mệt mỏi đâu. Khi bạn làm quen rồi á, tự nhiên công việc nó sẽ trở thành một phần niềm vui. Và ví dụ như hôm nay là ngày sinh nhật mình nên mình cũng không muốn nghỉ, tại vì mình làm vì niềm vui mà, mình đâu có phải làm vì bắt buộc đâu. Sáng ra mình vẫn làm 7:30 sáng bình thường, và mình nghĩ là mình sẽ làm tới tối như bình thường thôi.
Vậy là nếu mà bạn bỏ những cái thú vui như vậy thì bạn có thấy tiếc không?
À, mình thì mình không thấy tiếc. Nếu mà nói về sự tiếc nuối thì không, nhưng mà nó nói về vấn đề chủ mà phải hy sinh bạn bè thì cũng có. Tại vì khi mà bạn không dành thời gian để đi chơi với bạn bè nữa thì bạn sẽ mất đi một số người bạn. Nó cái đó là cái sự hiển nhiên. Tại vì khi người ta rủ bạn đi hồi trước, mà người ta rủ 5 lần bạn đi hết 5 lần, mà giờ người ta rủ 5 lần có khi bạn không đi luôn. À, cái đó là cái trường hợp mình mắc phải.
Mình cũng nếu mà mình thấy là đa số bạn bè hoặc là ngay của mình nếu mà đang mà làm việc đi thì đi chơi thì nó sẽ bị ít đi, có khi là không có thời gian để đi chơi luôn. Rồi cho nên là
Đúng
tình
rồi, đúng
cảm
rồi.
bạn bè hay gì đó nó cũng sẽ không có được thân thiết như trước.
Mà có một cái điều mà mình nghĩ là mình đã được dạy thì nó sẽ giúp cho mình cái vấn đề này rất là nhiều, đó là chúng ta phải hiểu là trong cuộc sống chủ mỗi giai đoạn thì chúng ta sẽ phù hợp với những thứ khác nhau. Thì ở giai đoạn trước những người bạn đó phù hợp với mình, tới giai đoạn hiện tại nếu mà họ hiểu được cho mình thì chúng ta sẽ còn làm bạn với nhau. Tại vì vấn đề đi chơi nó đâu phải là vấn đề tạo nên cái sự bạn bè đâu, mà có những người bạn mình đâu có đi chơi với họ đâu. Có một người bạn thân nhất của mình là cái đứa mà mình ít đi chơi với nó nhất. À, đứa bạn thân nhất của mình là kiểu mình quen nó bao nhiêu 7 8 năm trời, mà trong suốt 5 6 năm đầu tiên mình không có gặp nó luôn. Tức là nó ở ngoài Vũng Tàu mà mình ở thành phố, mình đâu có gặp nó, không có gặp nó ngày nào luôn, chả đi chơi luôn. Nhưng mà tới giờ mình vẫn là đứa bạn thân nhất với nó, cho nên tình bạn không có tạo nên từ cái sự đi chơi và sự gặp mặt đâu, nó tạo nên từ một cái thứ khác. Nếu như mà họ hiểu mình thì vẫn sẽ là bạn của mình.
Nếu mà mình đang làm cái nghề copywriter này một thời gian rồi thì mình có nhận thấy là cái người này nó có tính cạnh cạnh tranh cao không?
Cái nghề này có tính cạnh tranh rất là cao, rất là cao. Ở Việt Nam thì các bạn sẽ không thấy nhiều. Việt Nam thì tính cạnh tranh nó rất là thấp, và mình nói thiệt, nếu mà tính tính chỉ nói trước ở Việt Nam thôi nha, nếu mà nói ở Việt Nam thôi thì tính cạnh tranh nó cực kỳ thấp. Và mình tin là cái ngành copywriting này trong 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 tương lai sẽ rất là bùng nổ ở Việt Nam. Tại vì bây giờ doanh nghiệp vẫn chưa mình chưa thấy bất kỳ một doanh nghiệp nào mà làm chuyên về copywriting cả. Mình chưa thấy bất kỳ một doanh nghiệp nào luôn á. Chắc có thể là cái tầm nhìn của mình nó còn hạn hẹp, mình chưa có tiếp xúc đủ nhiều. Nhưng mà thực ra trong tất cả những cái mối quan hệ của mình thì mình chưa thấy bất kỳ một doanh nghiệp nào làm mà nó chuyên nghiệp về copywriting cả. Khi nào đó mà cái xu hướng con người Việt Nam thay đổi và cái xu hướng của doanh nghiệp Việt Nam thay đổi, thì đến lúc đó cái ngành copywriting sẽ rất rất là bùng nổ Việt Nam. Và nếu như mà bạn giỏi ở cái thời điểm đó thì hầu như là không có tính cạnh tranh luôn. Nhưng mà nếu mà đem so với lại nước ngoài thì nó rất là phát triển rồi, nó rất là cạnh tranh rồi, đặc biệt là ở thị trường Mỹ. Đúng không? Ở bên bển thì copywriter nó nhiều, như là nhiều lắm, nhiều nhiều thì nhiều thiệt, nhưng mà để mà đạt được đến mức giỏi trong ngành copywriting này thì khó. Cho nên là nếu mà bạn bình thường thì bạn sẽ cạnh tranh rất là nhiều, nhưng mà đến khi bạn giỏi rồi thì bạn sẽ không phải cạnh tranh nữa, bởi vì rất là khó để mà đạt đến trình độ giỏi. Mình chưa chưa đạt đến đó đâu, mình chỉ nói thế thôi.
Cái lúc mà mình apply vô vị trí mà làm đó thì mình nghĩ là mình nổi bật hơn những cái gì ở những người khác.
Mình có một cái điểm yếu mà nó được xem là điểm mạnh trong copywriting á, tại là mình làm nhiều mình mới 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 hiểu cái điều đó. Đó là ngay từ nhỏ mình đã gọi là ám ảnh thì hơi quá, nhưng mà đúng là ám ảnh với cái suy nghĩ của người khác thiệt. Lúc nhỏ từ từ cái nhỏ chủ khi mà mình giao tiếp với một ai đó, mình luôn kiểu suy nghĩ là bạn này có thích mình không ta, bạn này có quý mình không ta, mình có nói cái gì sai không ta, mình luôn có những cái suy nghĩ giống vậy. Thì khi mà mình lớn lên rồi thì cái điểm yếu đó nó được mài dần qua thời gian, thì bỗng nhiên mình hiểu được tâm lý của con người, mình nhạy với cái tâm lý của con người hơn so với những người khác. Thì khi mà đem vào copywriting thì lại là một cái ngành nó bắt buộc bạn phải hiểu về tâm lý con người, thì nó bỗng nhiên nó trở thành một cái điểm mạnh của mình. Đó, thì đó là một cái lợi thế của mình, mà miễn là mình kiểm soát được thì nó sẽ là một cái điểm mạnh.
Vậy thì khi mà làm cái nghề này thì mình thấy là gặp cái khó khăn gì nhất?
Cái khó khăn nhiều nhất là một cái rào cản về tiếng Anh. Tại vì như bạn biết thì viết đúng không, viết viết tiếng Anh mà muốn viết kiểu thuyết phục đó, thì các bạn phải rất là giỏi về tiếng Anh. Thì mình chưa chưa đạt đến mức đó, viết trình độ viết tiếng Anh của mình cũng cũng bình thường thôi. Nếu mà mình viết bình thường thì mình viết được, nhưng mà viết những cái kiểu mà câu chuyện và thêm thắt vào những cái tình tiết giống như bản thân mình viết tiếng Việt á, thì mình chưa chưa làm được. Và mình nghĩ là để mà đạt được đến trình độ đó thì còn mất rất là nhiều thời gian, cho nên đó là cái rào cản lớn nhất của mình, rào cản về tiếng Anh, rào cản về ngôn ngữ, kiểu phải học nhiều lắm.
Như là mình có đang trong quá trình vừa học vừa làm, như là mình bổ sung kiến thức tiếng Anh hàng ngày á.
À, có chứ, mình vẫn luôn học tiếng Anh hàng ngày á. Bản thân mình học, à, mình bị mất gốc tiếng Anh tới tới khi mà lên đại học thì mình mới bắt đầu học lại, thì tới đó là đến nay là hơn 2 năm. Đúng không? Hơn 2 năm thì ngày nào mình cũng vẫn duy trì học tiếng Anh. Nhưng bản thân mình là không phải là một đứa học tiếng Anh nhanh, à, tiếng Anh nó bị chủ nó là kẻ thù với mình, cho nên mình học chậm lắm.
Mình cũng giống
Mình
mình.
vừa học dễ
Mình
hả?
cũng bị mất gốc khi lên đại học thì mình mới bắt đầu là chuyên tâm học lại tiếng Anh từ đầu á, thì hiện tại thì cũng
À,
khá
đúng
tự tin.
rồi. À, đúng rồi. À, vậy thì tốt quá rồi. Cũng cực đúng không? Học mệt,
Cực
mệt thật luôn.
có gì định là sắp tới sẽ thi một cái chứng chỉ ngoại ngữ không? Ví dụ như IELTS nè hay là TOEIC.
Lúc lúc đầu thật ra học với lại mục tiêu là thi chứng chỉ ấy chứ, nhưng mà tự nhiên nghỉ 1 năm xong cái nhà trường không cho xài chứng chỉ nữa luôn, hay là không xài nữa, không công thi nữa. Lúc đầu định thi lấy mục tiêu là 7 chấm, xong rồi tới hồi học xong bả hỏi, gọi điện hỏi lên nhà trường thì bảo là ô bây giờ em nghỉ 1 năm rồi, bây giờ nộp đơn vô thì cũng không có được miễn tiếng Anh, cũng phải học hết. Thế thôi mình không thi luôn, chứ mình thi xong cái mình nộp đơn vô mình cũng phải học lại thì nó mất thời gian hơn. Maybe là nếu mà cần thì sẽ thi, bây giờ thì chưa 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 cần.
Sau 1 năm thì mình thấy mình có tự tin không?
À, có tự tin nhiều chứ. À, nếu mà nói về mảng tài chính thì cũng có nè bạn, khi mà chúng ta tự chủ được tài chính thì chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Rồi nói về tầm nhìn bao quát nữa, khi mà bạn ra ngoài làm việc chủ, bạn tiếp xúc với xã hội rồi thì bạn thấy những cái trong trường chủ nó bé hơn rất là nhiều so với những cái bên ngoài xã hội đó. À, thì cái đó nó cho mình sự tự tin rất là nhiều.
Ngành hiện tại của mình đó, thì nó có giúp gì được cho cái công việc copywriting không?
Mình nghĩ là tạm thời thì chưa, và trong tương lai có hay không thì cũng không biết trước được. Nếu mà nói đến chuyện mai mốt mình đi kinh doanh với mình mở doanh nghiệp thì maybe là nó sẽ có giúp ích, nhưng mà nếu mà nói về chuyện copywriting thì mình nghĩ là quản trị nguồn nhân lực nó cũng chả liên quan gì đến copywriting luôn.
Mình thì hiện tại nó đang đang có dự định là đang làm một cái chuẩn bị, là một cái kênh TikTok. Nhưng mà
À,
kiểu là mình đang loay hoay là sao mà để tìm được một cái hướng đi lâu dài, hay một cái content kiểu như là một cái style hay là gọi là một cái phong cách gì luôn á. Mình
à,
thắc
mình
mắc
hiểu, mình hiểu.
là đúng rồi, mình thắc mắc là về quá trình giống như là về giá trị của ý nghĩa hay là ý nghĩa từ các nội dung mà của các clip của mình á, thì không biết
À,
là khi mà mình xây dựng content thì lúc đó mình có nghĩ đó là mình sẽ hướng đến một đối tượng nhất định nào không, với lại là thường thì mất bao lâu để mình cho ra một cái sản phẩm.
à thôi trả lời cái dễ nhất trước là mất bao lâu để cho ra một cái sản phẩm, thì đối với mình thì cái này nó không lâu, tại vì mình quen cái với cái việc nói trước ống kính rồi, cho nên là mình cứ bật máy là mình quay đó thôi, xong rồi tập đến khi mà quay thì mất khoảng nhiều lắm thì 30 phút cho một cái clip, à, xong rồi mình đưa cho bạn mình để biết. Rồi cái đó là cái câu hỏi dễ nhất, còn cái câu hỏi kia thì nó sẽ rất là khó trả lời. Thì chuyện chuyện là thế này, là hồi trước hồi chủ nhật này thì cũng có một anh gọi cho mình, một anh quen gọi cho mình cũng hỏi câu y chang giống vậy, thì đây là cái mà mình đã trả lời, đó là nó không có một cái câu trả lời cụ thể cho bạn cho cái việc đó. Lúc đầu mình có hướng đến một đối tượng cụ thể hay không thì câu trả lời là có, mình có hướng đến những bạn muốn tìm một cái hướng đi mới chứ không phải là việc học không thôi, thì mình có hướng đến những đối tượng đó. Nhưng mà bạn phải hiểu là kế hoạch một chuyện, khi mà bắt tay làm thì nó lại một chuyện khác. Mình làm nó không có ra được cái ý của mình đó, thì mình cứ làm hoài nó cũng không có ra được cái ý của mình. Thì để mà tìm ra được một cái hướng đi đúng nó cũng nhờ vào cái sự may mắn, và các bạn phải thử thử nhiều, thử nhiều. Thì cái cách mà mình khuyên cái anh đó thì mình bảo là bây giờ anh á, anh làm 2 3 clip cho một cái style với một cái phong cách, một cái nội dung mà anh nói, làm 2 3 clip thôi, xong mà anh thử xem người ta có hưởng ứng hay không, xong rồi anh đổi sang một cái cách khác, một cái cách làm khác. Nào đến khi nào mà anh ra được cái style anh muốn xong rồi thì anh hãy hãy tập trung vào cái style đó. Và đó là cái cũng là cái cách mình làm. Lúc đầu mình làm nó không có ra được cái đó rồi, cái xong mình cứ thay đổi hoài, mình với bạn edit của mình nó cứ tụm lại nói chuyện xong cái thay đổi hoài, tự nhiên thay đổi một lúc nào đó cái nó ra được một clip lên được 6 mấy ngàn trong một đêm, 1 6 ngàn view trong một đêm, thì rất là bất ngờ. Thì mình theo cái style đó tới giờ luôn, sáu mấy ngàn để
Vậy là từ đó thì bạn xây dựng một cái kế hoạch với một cái chiến lược lâu dài luôn đúng không?
Nếu mà nói chiến lược lâu dài thì cũng không hẳn, nhưng mà mình bắt đầu có cái cảm nhận được về cái phong cách và cái cách nói như thế nào để người ta thích cho đi mình. Tại vì giữa cái việc biết với cái việc hiểu nó rất là xa. Bạn kiểu bạn biết là bạn phải nói này nói cái kia, nhưng mà tới khi mà bạn hiểu rồi, tức là bạn làm một cái nội dung mà bạn hiểu và bạn dám chắc là nó sẽ phát triển á, thì cái mức đó nó xa lắm. Đạt được đến cái mức đó thì tự nhiên bạn làm nội dung sẽ có người hưởng ứng thôi.
Như là bạn mất bao lâu để chuẩn bị một cái nội dung cho một cái clip đó?
Thì mình có một cái nốt trên điện thoại, thì cứ khi nào mình có ý tưởng thì mình cứ ví dụ cái nốt đó, và các bạn biết là ý tưởng mà nó chạy trong một một ngày, mà khi một ngày chạy qua thì ý tưởng nó rất là nhiều, thì mình viết vào trân trọng rất là nhiều. Tới khi mình quay thì mình chỉ cần mở cái nốt lên, mình xem lại ý tưởng mà mình quay. Thì nếu mà nói ví dụ như 2 3 clip đi, thì mình chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để mà xong, hay là 4 5 clip luôn á, 4 clip. Mình làm nó cũng nhanh lắm.
Vậy thì một cái clip vậy thì bạn có tốn chi phí sản xuất nào không, hay là mọi thứ đều làm mà không hề tốn tiền á?
Nếu mà nói về chi phí thì có nha, nhưng mà chi phí đó thì nó không phải là chi phí trực tiếp từ việc làm quay phim. Ví dụ đi, mình nói ví dụ nha, chi phí thì các bạn sẽ phải đầu tư về cái việc mua máy các kiểu cái này kia, thì đó là cái chi phí. Còn nếu mà nói về chi phí chủ biến thiên hàng tháng thì không có, là mình sẽ đầu tư một lần vào cái việc mua máy thôi, còn bình thường mình quay thì mình sẽ không tốn gì. Nhưng mà những cái phí khác thì khi các bạn làm, bạn mở rộng rồi thì bạn sẽ bắt đầu có những chi phí khác. Cái này thì mình không nói trước được, tùy cái định hướng của bạn thôi mà các bạn sẽ có những chi phí khác
Bạn
đó,
có dự tính
cũng tùy vậy.
là sẽ kiếm tiền online trên TikTok hoặc là YouTube không? Nghĩa là khi mà người ta đã đạt được một cái lượng follow với lại lượt thích nhất định đó, thì cái có thể cái kênh đó nó bật được cái nút kiếm tiền, hoặc là người ta sẽ tràn vào quảng cáo của các ngân hàng mà tác đó, để người ta kiếm thêm cái thu nhập ở cái phần đó, thì mình có dự tính là sẽ như vậy không?
Thực ra thì đã có, mình có đã có làm một số cái ở bên TikTok, mình cũng có làm cho một số nhãn hàng rồi. Bên YouTube thì mình cũng đang hợp tác với hai bên. Nói chung là xong mình sẽ, tại hai bên đó là hai bên về tiếng Anh hết. Mình làm, mình xài app rồi, mình thử hết rồi, mình thấy là ok hợp lý, cái này hay thì mình mới quay rồi mình cho các bạn biết. Thì ngoài ra thì một cái khác nữa là mình cũng có phát triển một cái khóa học về Upwork, đúng không? Thì đó là một cái mà mình phát triển trong khoảng 1 tháng mấy đổ lại, thì nó là chủ tất cả những cái tâm huyết, tất cả những gì mình biết về Upwork luôn. Thì mình bỏ vào đó hết, và mình đặt mục tiêu là khi khi mình làm ra khóa học này, là mình đặt mục tiêu là phải biến nó thành một cái khóa học mà chủ hay nhất mà các bạn có thể tìm thấy ở Việt Nam trong cái mảng này. Thì cái đó mục tiêu của mình thôi nha, chứ mình không phải là nó chơi những khóa học khác đâu, đó mục tiêu của mình thôi. Thì đến khi mình bấm máy xong, tới thời điểm hiện tại thì gần xong rồi, thì mình rất là hài lòng với những cái gì mình làm ra, thì mình sẽ ra mắt nó vào 13 tháng 10. Thì mình sẽ chuẩn chuẩn chỉnh chỉnh lại cho nó như cái ý mình đã. Nói chung là mình rất là tự hào về cái mà mình làm ra luôn.
Mình có lo ngại là khi mà đa số các clip trước mình thì nó chỉ là thuần túy là content thôi, và khi mà sau này mình sẽ xây dựng theo kiểu vừa content mà có vừa quảng cáo thì người ta có cái ý kiến cái gì không?
Mình nghĩ là không đâu, khi mà các bạn làm một tự quản, người ta đúng là khách hàng sẽ không thích xem quảng cáo, nhưng mà bạn làm quảng cáo nó chân thành và nó đường hoàng và nó hợp với người ta, nó đúng với người ta, thì người ta sẽ xem thôi. Tại vì người ta cũng cần những sản phẩm đó mà, ví dụ như là những người mới bắt đầu học tiếng Anh, họ không biết học cái app nào cho nó hợp lý cho người mới bắt đầu, thì mình giới thiệu cái app đó với họ, thì nếu mà đúng như nhu cầu của họ thì nó sẽ có lợi cho họ, thì nó sẽ không còn là quảng cáo nữa mà nó là một cái giá trị, đúng không? Nếu các bạn làm thực sự chân thành thì nó sẽ là giá trị, nó không còn là quảng cáo nữa. Và cái cách để mà mình lồng ghép vào thì nó cũng không khó đâu, nó không khó đâu, miễn là các bạn làm quen rồi và các bạn có cái cảm nhận về cái nội dung của mình thì các bạn lồng vào nó sẽ không khó. Mà bạn có thể nói thẳng luôn là ok, cái clip này được tài trợ bởi cái nhãn hàng này luôn mà. Đó là cái cách người nước ngoài làm rất là nhiều, nhưng mà tại mình thấy ở Việt Nam người ta nghi kỵ quảng cáo, người ta cứ ráng người ta né đi. Nghĩa ngoài thì cứ bay vô thẳng nói luôn ok, clip này được giới thiệu, được được tài trợ bởi cái này cái này cái này cái này, đúng không? Mình thấy cái đó nước ngoài rất là nhiều mà.
Nhưng có thấy là trên TikTok của mình có rất là nhiều clip về content mà truyền tải thông điệp những cái năng lượng tích cực trong cuộc sống, và nếu mà để có được cái đó thì mình có trải qua những cái tiêu cực nào không?
Nhiều nhiều chứ, nhiều chứ. Như bạn thấy thì những người nào mà kiểu có nhiều cái bài học đó, và nói chuyện mà kiểu người khác đồng cảm được thường là những người trải qua nhiều cái biến cố trong quá khứ đúng không? Mình không phải là nói là mình như vậy nhưng mà ý mình nói là chung chung á, thì những người nào mà bạn yêu mến và ngưỡng mộ thì thường họ là những người trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ. Thì có chứ, mình trải qua nhiều cái biến cố chứ, trải ra rất là nhiều chứ. Và có một cái mà mình có nhiều cái tới chuyện nhưng mình không kể được, nhưng mà có một cái mà mình đã kể trên TikTok mình rồi thì mình cũng muốn nói lại một xíu ở đây. Có một cái biến cố đối với mình là một cái thay đổi mình nhiều nhất, đó là hồi năm lớp 10 nó mình có quen mối tình đầu của mình, bạn gái đầu tiên của mình. Thì lúc đó chủ gia đình không có phải là khó khăn gì nhưng mà không không có cho mình tiền xài, ba mình luyện cho mình cái khả năng tiết kiệm từ nhỏ. Thì lúc đó là biết bạn gái mình thích một cái thỏi son cây lắm nhưng mà không có tiền mua, đúng không? Rồi, không có tiền mua luôn, thì muốn mua lắm không có tiền, mà để dành mãi thì mới có tiền mua. Nhưng mà một hôm có tiền mua rồi thì tặng cho bạn ấy, thì bạn ấy mở ra mình mới mới biết bên trong là nó bị hư. Bản thân mình là một đứa con trai thì mình nhận hàng thì mình không có biết kiểm, thì sự mình không biết kiểm, nó hư bên phần đấy. Và cái loại son thì nó cũng không có phải cái loại mà bạn ấy thích, kiểu màu son của con gái kiểu nhìn vô cái nào nó cũng như nhau. Thế nên là tặng xong rồi thì nó không được như bạn ấy muốn. Thì đó là cái khoảnh khắc mà mình rất là buồn đúng không? Nhưng mà tối đó về thì bạn ấy không có trách mình, giả sử như bạn ấy trách mình đi thì mình còn đỡ đỡ, nhưng mà bạn ấy không trách, bạn ấy nhắn tin, bạn ấy kiểu là bạn ấy bảo không sao đâu, ráng thành công sớm nha, em chờ được. Thì từ cái khoảnh khắc đó tới thời điểm bây giờ luôn, nó là một cái lời hứa mà mình chuẩn bị ám ảnh không thể nào quên được. Thì nó là một cái khoảnh khắc mà kiểu mình không thể lo được cho người người mình thương. Thì đó là một cái kiểu không biết con gái cảm thấy như thế nào, nhưng mà đó là một cái cảm giác đối với một đứa con trai là nó tệ lắm. Bạn bạn thương một đứa nhưng mà bạn không thể nào lo được cho nó, thì đối với mình nó là cái cảm giác rất là tệ ở thời điểm đó. Thì mình rất là cố gắng để mà hoàn thành cái lời hứa đó. Thì cái đó là cái chuyện mà mình cảm thấy là nó ảnh hưởng mình nhiều nhất để mà mình có những cái mình nói với các bạn bây giờ. Mình luôn cố gắng về cái lời hứa đó. Thì đến thời điểm bây giờ tất nhiên là chuyện tình, mối tình đầu, mối tình lớp 5-17 ai cũng biết kết quả như thế nào. Nhưng mà anyway thì cái lời hứa mà mình đã hứa thì mình phải ráng làm cho xong.
Mà nếu mà theo Vân nghĩ thì nếu mà mình cố gắng phát triển bản thân thì sẽ gặp được một cái mối tình tiếp theo nó tốt hơn, nó nói chung là nó sẽ khiến mình hạnh phúc hơn.
Mình cũng mong.
Vậy thì nếu mà so với những cái trải nghiệm hiện tại của bạn đó, thì khi mà bạn truyền đạt lên những cái content mà nó truyền cảm hứng như vậy thì bạn có bao giờ nhận đọc được những cái bình luận mà hay là nhận lấy những cái ý kiến trái chiều là bạn bị già hơn so với tuổi không?
Có nhiều chứ,
Dữ
già
hả?
hơn với tuổi. Nhiều 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 lắm, nhiều lắm. Già hơn so với tuổi thì đúng đúng là nhiều nhiều lắm. Có nhiều người kiểu kêu mình bằng anh, xong cái hồi hỏi ra năm thì đổi ngược lại kêu bằng em. Thì cái này cũng hơi dở hơi, thì kiểu nhìn mình giống 94, 95, 96 lắm hay gì á. Không, thì cái vấn đề về tuổi tác thì không có vấn đề gì, nhưng mà vấn đề về bình luận tiêu cực đó thì rất là nhiều. Có nhiều người bảo thằng này xạo xạo rồi, thằng này câu view rồi, thằng này nói không biết gì đâu, chỉ nói cho có thì thôi, nhiều lắm chứ, nhiều rất là nhiều luôn. Và cái bạn editor của mình đó, thì bạn ấy cũng cũng có truy cập được vào phần comment của mình, thì bạn ấy đọc xong bạn ấy bực mình lắm. Nhưng mà những cái lần kiểu bạn ấy nhắn tin bực mình kiểu vậy thì mình bảo là thôi kệ đi, nhắn không quan tâm làm gì, cãi lại thì mình thêm bực thôi. Tại vì trên mạng đúng không, trên mạng nó là một cái tòa án công khai, nó không có, không có một người nào chấm điểm cho nó cả. Và giả sử như bạn cãi với người nào đó thì bạn cãi tới mức nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ nhận họ sai, đúng không? Họ sẽ liên tục cãi với bạn, và những cái lý lẽ họ đưa ra nó sẽ kiểu luôn hợp lý á. Mà không biết luôn kiểu cãi cho một cái vấn đề gì đó nó không không có đúng thế nào, nhưng mà kiểu cái lý lẽ đưa ra nó vẫn hợp lý nha, đọc cũng vẫn rất là thuyết phục. Thì mình cãi mình chỉ đổ rước thêm bực vào người thôi. Cho nên mình bảo với cái đứa bạn mình thôi kệ đi, mình làm sao mình tin là đúng là được. Thì mỗi lần mình thấy những cái comment tiêu cực giống vậy là một là mình bỏ qua, hai là mình thấy tiêu cực quá thì mình block luôn.
Người thấy thấy được là mình có cái suy nghĩ gọi là lạc quan á, kiểu tích cực trong cuộc sống á, thì nếu mà khi mà gặp những chuyện tiêu cực đó thì nó có ảnh hưởng đến công việc của mình không?
Đôi khi thì nó có, nhưng mà nói lúc đầu thì mình là một đứa bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác từ nhỏ mà. thì phải luyện hàng ngày các bạn. Đôi khi nó có, đôi khi đọc xong thì cũng hơi buồn, nhưng mà do là luyện từ nhỏ rồi thì nó quen, buồn xíu là hết. Thì mình phải luyện 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 hàng ngày rồi. Đôi khi cũng có những người nói rồi, muốn nói qua nói lại, cái một năm mình suy nghĩ là chết đời làm gì có đúng không ta. Nhưng mà sau một thời gian thì chắc phải mấy tiếng hồ thì mình bắt đầu dựng lại cái sự tự tin của mình và mình cứ tiếp tục làm chẳng hạn thôi, bởi vì mình biết là ở đâu đó ngoài kia vẫn có những người có được lợi ích từ cái mình làm ra. Có nhiều bạn bảo xem xong video các bạn ấy đồng cảm, và có những bạn kiểu xem xong rồi kiểu khóc nữa, mình cũng không biết là tại sao bạn ấy khóc nữa, nhưng mà chắc là đồng cảm với bạn ấy. Thì mình tin là những cái mình làm giúp được nhiều người khác thì mình cứ đặt niềm tin vào nó.
Về các nội dung mà kiếm tiền online trên TikTok á, thì mình có bao giờ nhận cái ý kiến trái chiều không?
Có chứ, có ý kiến trái chiều nhiều. Một cái ý kiến mà mình nhận được rất là nhiều đó là thằng này nó chỉ gì thôi chứ nó làm không được đâu. Đó mình nhận rất là nhiều. Hoặc là một cái khác đó là ôi chỉ mấy cái này câu view thôi chứ không có làm được đâu. Những cái kiểu mà vô bảo là ôi cái này câu view mà không làm được đâu là mình dẹp hết, mình block hết. Tại vì nó kiểu nó sẽ chặn đứng cái suy nghĩ của người khác, kiểu người ta vô người ta chưa có kịp thử mà người ta đọc cái bình luận của bạn đó, người ta sẽ bỏ đi luôn. Thế là mất đi cái cơ hội của họ, mình block hết, mình chả thèm cãi. À, cho nó đời nó đẹp. Thì phải phải chấp nhận thôi. Mình làm về tài chính, những vấn đề về tiền thì nó cũng hơi tiêu cực, đặc biệt đối với những người nào mà họ 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 ganh tị đó, cái tính ganh tị là cái tính đầu tiên để khiến họ mà bình luận những cái ý kiến tiêu cực như vậy. Thì mình cũng hiểu điều đó, mình không muốn cãi, mình cứ block, mình cứ giữ cái sự trong 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 sạch đẹp cho những người xem mình vậy thôi.
Nhưng mà mình nghĩ thì cái việc kiếm tiền online thì nó có thực sự hiệu quả với mọi người không? Tại vì tôi thấy là hiện tại có rất là nhiều công việc đó, nhưng mà yêu cầu của nó thì theo mình đã xem trên các clip TikTok thì nó không có yêu cầu cao, vậy thì nó có tính cạnh tranh gì không?
Trả lời sao như dễ hiểu ta. Cạnh tranh có, yêu cầu cao cũng maybe là có luôn á, nhưng mà mình giải thích như thế này là trước đây mình xem cái video của Dan Lok, để mình giải thích cho bạn hiểu vấn đề của mình là mình xem video của Dan Lok, ổng cũng bán cho mình một cái ước mơ đó là kiếm được 10.000 đô một tháng. Thì lúc đó ổng đâu có nói là copywriting khó đâu, mình cũng không biết là copywriting khó đâu. Nếu như mà ông lên YouTube và ông bảo là ui các bạn copywriting khó lắm, không có làm được đâu, copywriting là phải làm này 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 này, này kia này, là mình đã không có làm rồi và mình cũng không có tìm hiểu luôn, và coi như là tới hiện bây giờ mình cũng có không có được có như những cái gì mà mình có hiện tại luôn. Và nhờ ông ấy bán một cái ước mơ như vậy, mình đủ 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 cái động lực để mình vượt qua những khó khăn. Thì đó chính xác là những cái gì mình đang làm với cái kênh TikTok và YouTube của mình. Mình không có cố gắng để kêu các bạn ok làm này nào mày đi, không, mình đang cố gắng bán cho bạn một cái ước mơ, đúng không? Khi mà các bạn ước mơ của bạn đủ lớn rồi, ok bạn muốn kiếm bao nhiêu đó tiền á, và ước mơ bạn đủ lớn rồi, tự nhiên bạn sẽ tìm ra cách, tự nhiên bạn sẽ tìm ra cách để giỏi hơn những người khác. Thì cái đó là cái mình đang làm, chứ mình không có chỉ bạn ok làm ABCD bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Cái đó không phải là cái mình làm, tại vì cái đó sẽ không không chạm được nhiều người và không thay đổi được nhiều người. Mình đã từng được thay đổi bởi cái ước mơ của Dan Lok bán cho mình, và mình luôn tin là mình sẽ làm theo cái cách đó để mà giúp người khác. Thì đó là cái mình tin vào và mình luôn làm theo.
Vậy có nhiều người thành công khi mà xem những cái clip của mình.
Nếu mà nói về thành công thì không hẳn thành công, nhưng mà có nhiều nhiều bạn kiểu xem xong thì lên kiếm việc cũng có chứ. Có nhiều bạn kiếm được mười mấy đô, 30 đô, ba mươi mấy đô, 40 đô cũng có, mình thấy nhiều á. Và cái đó là cái khởi điểm bắt rất là tốt nha, rất là tốt so với mình luôn, tại vì mình mất tới 2 tuần hơn để mình kiếm được cái shop đầu tiên 35 đô. Mà bạn ấy xem xong video mình, bạn là mày kiếm được 35 đô liền, thì mình nghĩ là cái đó là một sự kiểu vượt bậc luôn á. Thì có nhiều chứ, có nhiều bạn nhắn xong này nhắn tin về mình là gửi email về mình là cảm ơn các kiểu. Rồi có nhiều bạn chủ xem xong cái hai cái case study kiếm việc lương cao nhưng cần kinh nghiệm á, mình viết á. Thì lúc đó mình viết chơi cho vui thôi, nhưng mà cũng có một số bạn đọc xong thì cũng kiếm được việc nhờ cái cách làm đó. Thì mình không cần nhiều, mình chỉ cần ok giúp được vài người vậy là vui rồi, nhưng mà nó về số lượng thì cũng 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 ổn.
Vậy thì chắc cái những cái lời nhắn đó sẽ là động lực của mình.
À, không không, ý mình nói là kiểu mình chỉ cái gì là một chuyện, còn có làm được hay không phụ thuộc vào rất nhiều những cái bạn nghe nữa. Thì nếu chỉ thì chỉ gì đó, nếu mà bạn không bắt tay vào làm thì nghe không thì nó tất nhiên nó không bao giờ thành được. Thì đó, mình chỉ mong là bạn nào làm được làm thôi.
Mình thấy là các công việc qua mạng thường thì nó sẽ phù hợp với những cái ngành nghề hoặc là cái lĩnh vực nào.
Thì tất nhiên là nó sẽ không dành cho tất cả mọi lĩnh vực rồi, nó sẽ dành cho một số những cái lĩnh vực mà nó ngắt cố định. Thì nếu mà kể ra thì mình sẽ không kể hết được, ví dụ như là copywriting, content writing, viết code, phát triển phần mềm, phát triển website, rồi virtual assistant, nó cũng nhiều lắm, đó là chúng ta phải tìm hiểu thôi. Nhưng mà tất nhiên là không phải dành cho tất cả mọi người, tại vì nó phải là một cái công việc đặc thù, ví dụ như là một cái công việc nào đó mà công ty không thể thuê người chính full time được, mà họ có thể thuê freelance để tiết kiệm chi phí, thì đó là một cái dạng công việc mà các bạn sẽ làm được trên mạng. Nó nhiều lắm bạn, nhiều lắm, nhiều lắm, bạn chỉ cần tìm hiểu là bạn sẽ thấy.
Nếu mà làm ở freelance, làm freelance với lại làm ở một công ty tập đoàn thì cái nào nó sẽ thuận lợi hơn?
Là chứ
Kiểu
mình chưa
là
hiểu lắm cái ý của bạn bạn.
nếu mà làm freelance là làm việc tự do và từ xa đó, với lại khi mà bạn làm ở một công ty tập đoàn làm cách trực tiếp và nó có hợp đồng rồi như là một nhân sự chính thức vậy, thì hai cái đó nó có cái nào thì nó sẽ thuận lợi hơn?
Thuận lợi hơn hả? Nếu mà nói về thuận lợi hơn thì mình cũng không thể nói chắc được, nhưng mà mỗi cái nó sẽ có cái lợi riêng. Ví dụ như bạn làm cho công ty tập đoàn đúng không, thì bạn sẽ phát triển được rất là tốt, bởi vì bạn làm nó có cái context cố định, một cái ngữ cảnh cố định. Làm cho một cái công ty á, thì bạn kiểu bạn vô được cái nền văn hóa luôn, bạn hiểu được cái nền văn hóa đó luôn, thì bạn làm á nó sẽ phát triển nhanh. Còn ví dụ như mình làm freelance đi, thì mình phải nhảy từ công ty này qua công ty khác, thì cái khoảng thời gian mà mình phải nghiên cứu trước khi mình bắt đầu làm nó tốn rất nhiều thời gian của mình, và nói về cái tốc độ phát triển thì nó sẽ không thể nào nhanh bằng cái việc mà bạn tự làm trong một doanh nghiệp được. Thì đó là cái mức lợi của việc khi mà bạn làm freelance. Bạn làm trong doanh nghiệp bạn phát triển nhanh lắm, nhanh lắm, rất nhanh. Nên đổi ngược lại thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu mà bạn làm online từ xa đó. Đó là sự đánh đổi, thì mình phải dành thêm nhiều thời gian để mình tự học.
Một ngày làm việc của một freelance thì nó sẽ như thế nào?
Ngành việc của freelancer
Ừ,
nó
cũng tò mò.
ra thì nó hơi 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 nhàm, hơi hơi chán. Từ đó mình có làm một cái YouTube kể về 16 tiếng làm việc một ngày của mình trên YouTube á, mình có làm cái đó luôn á. Nhưng mà để mình kể ngắn gọn thì nó sẽ kiểu như thế này: bạn sẽ thức dậy buổi sáng và bạn ngồi bạn làm việc, xong bạn ngồi bạn làm tới khi nào xong rồi bạn ngủ, vậy thôi. Nó thật ra là nó như vậy luôn, nó không phải là kể kể kiểu đâu, nhưng mà nó thật ra là nó như vậy. Bạn có thể làm ở đâu cũng được, bạn có thể ok bạn nằm trên giường bạn làm cũng được, cầm máy tính bạn làm cũng được luôn, làm ở đâu cũng được. Nhưng mà sáng dậy ngồi vào bàn làm hết công việc của khách, xong rồi đi kiếm thêm khách hàng mới, vậy thôi. Đó là làm việc của một người freelance. Xong
Vậy
rồi
thì mình nói tiếp với mình.
thì ngoài ra thì mình cũng có tập thể dục rồi dành thời gian cho gia đình. Thì làm từ sáng chiều xong rồi tập thể dục xong rồi tối làm tiếp, rồi maybe là có những buổi ngồi ăn cơm nói chuyện gia đình, thế thôi. Mình dành thời gian cho gia đình với sức khỏe. Thì công việc nó cứ lặp đi lặp lại.
Là sẽ không có thời gian để xem phim hay là nghe nhạc gì đúng không?
Đúng 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 rồi, nhiều khi sẽ không có thời gian. Mà thật ra mình bản thân mình cũng đang cai mấy cái đó, cho nên là cũng không vấn đề gì. Mình cũng đang ráng cai xem phim á. Nhiều khi mình xem phim bộ là mình không coi rồi đó, tại vì mình có mấy thằng quỷ editor của mình á, bạn ấy bảo là xem Money Heist, cái phim Money Heist phi vụ nhà băng gì mình không nhớ, nhưng mà phim nó phim bộ bạn ấy bảo hay lắm, và những cái bạn mình cũng bảo là phim nó rất là hay, mình nhất quyết không xem, bởi vì cái đó là phim bộ coi sẽ rất là mất thời gian. Mình nếu mà mình có xem thì mình cũng xem những phim phim ngắn thôi, phim ngắn mình kiếm phim nào hay mình xem thôi đó, thì mình xem phim ngắn thì nhanh hơn, phim lẻ hả.
Mình cũng coi Money Heist thì đúng là coi một tập thôi thì tự nhiên cái coi hết nguyên mấy phần mấy cái mùa còn lại luôn, kiểu là bị ghiền á,
Nghe
mình sẽ coi là mình ghiền liền luôn.
dễ hả, hay lắm đúng không?
Đúng rồi, cực kỳ hay luôn. Ví dụ như là
Xem không, ví dụ như sao?
ý hỏi tiếp đó là kiểu là nếu mà đâu là cái khoảng thời gian mà bận rộn nhất của một freelance?
Cái này thì cũng không câu trả lời chính xác luôn. Ví dụ như bạn làm kinh doanh đi thì nó sẽ trả lời được, đó là nó sẽ vào khoảng tháng 1 hoặc là tháng 11. Từ tháng 1 là năm mới, năm mới thì áo mới rồi người mới, thì kinh doanh sẽ bận rộn hơn. Ở tháng 11 thì sẽ có Black Friday. Nhưng mà đối với một đứa làm freelance thì nó sẽ có câu trả lời chắc chắn. Khi mà bạn bận rộn nhất là khi mà bạn có nhiều khách hàng nhất. Còn khi nào mà có nhiều khách hàng nhất thì cái đó chỉ có trời mới biết luôn. Nó rất là hên xui luôn á. Chủ đôi khi khách hàng sẽ kiếm lại bạn quá nhiều, bạn làm không 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 hết. Mình đã có một cái khoảng thời gian giống vậy. Mà đôi khi sẽ có những khoảng thời gian kiểu bạn đi kiếm hoài cũng không ra khách hàng. Mình cũng trải qua cái khoảng thời gian giống như vậy rồi. Thì không biết trước được. Đến khi nào bạn kiểu bạn rất giỏi rồi, bạn có nhiều khách hàng mà bạn có một cái danh sách chờ luôn rồi á. Bạn muốn làm thì làm, mình không làm thì thôi á. Thì đến khi đó maybe là cái câu hỏi này sẽ được trả lời, còn bây giờ thì nó còn xa lắm.
Đâu là có bao giờ mà bạn gặp một cái một số mâu thuẫn với khách hàng hay là cấp trên chưa?
Có chứ, gặp mâu thuẫn với khách hàng cũng nhiều, tại vì mình phải hiểu một vấn đề là khi mình làm với khách hàng sẽ có những khách hàng tốt và những khách hàng xấu. Kiểu mâu thuẫn với khách hàng, một cái mà mình đã từng gặp đó là ok giao hàng vậy đúng không, giao hàng vậy nhưng mà làm xong thì chưa chịu bắt làm thêm cái này cái nọ, thì đó là cái vấn đề mình gặp ở trong giai đoạn đầu tiên. Mình rất là bực mình luôn, nhưng mà ở trong giai đoạn đầu tiên thì phải chịu khách hàng thôi, tại vì mình chưa có tiếng nói gì mà, kiểu ông bắt mình làm cái này mình cũng phải làm, và bắt kia cũng phải làm, xong rồi ông mới chịu release cái fund của mình ở trên Upwork, tức là giải phóng cái quỹ, ông bỏ tiền vào quỹ trước khi mình làm việc với ông, thì ông bỏ giải phóng cái quỹ trả tiền mình, thì mình phải làm rất nhiều. Cái đó rất là bực luôn các bạn, bạn sẽ gặp trường hợp đó rất là nhiều nếu như bạn học freelance. Nhưng mà đến khi mà bạn giỏi rồi thì bạn sẽ có tiếng nói, bạn sẽ được quyền nói là ok đi, nó không phải trong cái mà chúng ta hứa ở giai đoạn đầu đầu tiên. Bây giờ nếu mà ông muốn tôi làm cái đó thì tôi sẽ sẵn sàng làm với mức giá mà tôi đang tính, một một giờ ví dụ như là 20 đô một tiếng, nhiều 30 đô một tiếng, ví dụ như vậy. Nhưng mà ở giai đoạn đầu tiên thì khó, phải chịu chịu khách hàng thôi.
Hiện tại là Minh tự tin là mình sẽ giải quyết được luôn á, mình không cần phải chịu như lúc trước nữa hả?
Đúng rồi, tại vì khi bạn làm quen là bạn sẽ cứng, thứ nhất là cứng, thứ hai là bạn sẽ có một số tiền để bỏ vào cái quỹ emergency của mình á. Kiểu mà khi có nhiều người không có cái quỹ đó thì họ sẽ rất là bị cần khách hàng luôn á, chủ phải phải bán lấy được cái khách hàng này cho bằng được, nếu không thì mình sẽ không có tiền trong tháng đó. Còn mình thì mình không gặp trường hợp nữa, tại vì mình có một cái quỹ emergency, chủ cái quỹ của mình thì chắc cũng đủ xài trong một năm luôn. Ví dụ giả sử mình không có khách hàng trong một năm thì mình vẫn vẫn bình thường sống tốt được. Cho nên là giờ làm với một ai đó đúng không, bây giờ ông thích làm với tôi thì tôi sẽ làm với ông, chúng ta là một mối quan hệ win-win, còn nếu mà không thì thôi, chúng ta không hợp với nhau, mình cũng không có vấn đề gì với vấn đề đó cả. Thì khi mà bạn có được cái cảm giác rồi á, bạn sẽ thương lượng, bạn cứng tay hơn rất là nhiều, bạn sẽ không cần họ. Bạn khi mà bạn không cần họ thì họ sẽ cần bạn, cái kiểu kiểu tâm lý nó bị vậy á. Khi bạn cần họ thì tự nhiên họ sẽ không cần bạn, nhưng mà khi mà bạn không cần họ thì tự nhiên họ sẽ chạy theo bạn. Cái trường hợp đó chỉ xảy ra khi mà các bạn có một cái quỹ dự phòng, nó đủ đủ vững để mà các bạn có được sự tự tin đó thôi. Này, cái đó là vấn đề của mình.
Khi mà Minh làm freelance mà làm về copywriting thì có bao giờ Minh bị gặp tình trạng là bí ý tưởng không?
Bí ý tưởng thì không, nó gọi là tiếng Anh nó gọi là writer block đúng không? Thì mình thấy nhiều người gặp cái đó, mà bản thân mình thì không có, ít 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 chứ không phải là không có. Tại vì nếu mà gặp cái vấn đề đó là tại vì bạn suy nghĩ nó chưa đủ nhiều thôi. Suy nghĩ chưa đủ nhiều thì khi mà bạn bắt tay vào làm thì bạn sẽ bị cạn ý tưởng. Còn bản thân mình như mình nói rồi, mình luôn có những cái nốt, mình sẽ luôn nốt lại những cái ý tưởng của mình, thì đến khi mình bắt tay vào làm chỉ cần xem lại cái ý tưởng đó. Thì mà bạn suy nghĩ đủ nhiều rồi thì tự nhiên ý tưởng nó sẽ không có thiếu. Chỉ là vấn đề là mình chưa chưa đủ giỏi để mà làm một cách tốt nhất thôi. Mình còn phải cố gắng nhiều lắm.
Vậy thì có những cái phương pháp hay là cái cách nào mà để cho mình luôn không ngừng gọi là sáng tạo á mình?
Không ngừng sáng tạo hả? Đó đó cái cách này á, cái cách này thì mình học được từ thầy Năm, thầy Quét Năm Ngày á, bạn có biết không? Ở
À,
trên trên
mình không biết mà.
ở trên ở trên YouTube á, thì cái kênh của thầy thầy Quét Năm Ngày hình như là bây giờ mấy triệu sức mà mình không nhớ nữa. Nhưng mà thầy có dạy một cái cách, đó là mình phải hiểu là cái vấn đề về ý tưởng và vấn đề về sự sáng tạo á, nó không phải là cái vấn đề mà bạn ngồi xuống bạn muốn ok bây giờ mình phải sáng tạo thì bạn sẽ sáng tạo. Cái đó là cái chuyện không đúng. Mà chúng ta hay nghĩ về ý tưởng như thế này, đó là ý tưởng nó đến một cách bất chợt, và những người nào mà sáng tạo và những người nào mà biết có nhiều ý tưởng đó, thì là những người biết chụp lại khoảnh khắc sáng tạo đó và ghi nó lại thôi. Thì để mà bạn trở thành một người sáng tạo thì bạn phải luyện được cái vấn đề bạn ghi chú lại, bạn phải có một cái nốt, bạn ghi chú lại hết tất cả những cái ý tưởng mà bạn nghĩ ra, mà bạn nghĩ rằng các bạn lấy nó ra bạn ghi lại. Có những hôm mà đi 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 đang đang trong nhà vệ sinh hoặc là đang ăn cơm, tự nhiên cái nghĩ ra ý tưởng thì cầm điện thoại lên ghi lại luôn. Đó là một cái thói quen để mà các bạn có thể có được sự sáng tạo, thì nó phải tập dần qua thời gian, nhưng mà đó là cách duy nhất để các bạn có được nhiều ý tưởng và bạn nuôi được cái sự sáng tạo của mình.
Thường ngày làm nghề copywriting thì nó sẽ có những cái yếu tố bất ngờ nào mà nó thường đến mình.
Yếu tố bất ngờ nào hả ta? Yếu tố bất ngờ thì ngay ngay tức thời thì mình cũng chưa nghĩ ra, nhưng mà nghĩ là không có nhiều yếu tố bất ngờ đâu. Cụ thể như thế nào được không ta, tại mình cũng chưa nghĩ ra yếu tố bất ngờ này trong ngành copywriting luôn.
Vậy thì có những cái định kiến nào không?
Định kiến về ngành copywriting, có một cái định kiến không hẳn là về ngành copywriting nhưng mà nó là về cái ngành freelancer này, đó là những cái đứa này là những cái đứa gọi là làm không cố định, không có nghề cụ thể, là một đứa chạy việc. Định kiến nhiều lắm, có nhiều đứa bạn mình cũng bảo là ôi giờ lại lỡ đi làm freelancer sẽ bị người ta bảo là làm không có chức vụ cụ thể gì, thế là tụi nó muốn nhảy vào công việc trong văn phòng để có được một cái chức vụ cụ thể, ví dụ như là nhân viên văn phòng hoặc là quản lý ngành một quản lý một cái văn phòng một chi nhánh nào đó, thì đó nó có một chức vụ cụ thể. Thì đối với một đứa làm freelance thì nó không có chức vụ cụ thể nào cả, nói ra thì người ta bảo bạn là đứa gầm lông bông. Mình cũng gặp cái trường hợp đó nhiều và ba mình cũng lo với trường hợp đó, nhưng mà cái định kiến thì vẫn là định kiến thôi, còn mình hiểu cái mục tiêu của mình mà mình làm cái công việc đó thì định kiến nó vẫn là định kiến, miễn là các bạn không có bị nó ảnh hưởng. Cái đó là định kiến của mấy đứa làm freelance phải chịu.
Mình có một số lời khuyên nào mà dành cho những ai mà đang theo nghề sẽ theo nghề freelance copywriting?
Có một cái lời khuyên của chân lý cho ngành copywriting luôn, đó là các bạn phải sẵn sàng thất bại, sẵn sàng thất bại rất là nhiều. Tại vì làm freelance copywriting các bạn có thể hình dung nó giống như là các bạn bắt đầu một cái doanh nghiệp vậy nè, rất giống vậy luôn. Khi mà các bạn bắt bắt tay vào làm, bạn thấy là nó giống như y chang như bắt đầu một cái doanh nghiệp, các bạn phải đi kiếm khách hàng, các bạn phải làm sao cho nó ra được kết quả. Và hai cái đó là hai cái chỗ khó nhất trong cái việc xây dựng doanh nghiệp, bạn kiếm không được khách hàng, cái đó cũng là một thất bại rồi. Và bạn làm bạn viết bài khách hàng mà nó không ra được kết quả, đó cũng là một cái thất bại luôn. Và cái này gặp rất nhiều nha, ở trong giai đoạn đầu tiên bạn làm copywriting bạn sẽ gặp cái trường hợp là viết bài nó không ra kết quả rất là nhiều luôn á. Chắc là bạn làm 10 cái thì chắc cũng phải hết 9 cái nó không ra kết quả rồi. Viết thì hay, các bạn thích nhưng mà đem xài thì không có kết quả, thì bạn phải dám chấp nhận những cái lần thất bại nhỏ nhỏ đó, và cảm giác thì nó không có dễ chịu thế nào đâu. Có khi bị khách hàng trách nữa, bạn phải dám chấp nhận những cái thử thách đó để mà xây dựng nó dần 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 qua thời gian, rồi khi mà tới một lúc nào đó bạn viết 10 bài nó thành công được khoảng 7-8 bài thì đó là lúc mà bạn bắt đầu giỏi về copywriting. Thì phải sẵn sàng thất bại thôi.
Làm thế nào mà để người ta biết được là họ có phù hợp với cái nghề này không?
Đó có một cái ý như mình nói, đó là giả sử nếu mà bạn là một người mà khi mà bạn nói chuyện với một người đối diện đi, mình giả sử ví dụ như bạn đi cà phê bạn gặp một ai đó mới mới gặp lần đầu đi, xong rồi bạn nói chuyện với họ, thì sau khi mà bạn nói chuyện với họ xong mà nếu mà bạn không biết chắc chắn được 100% là họ có thích bạn hay không, có mến bạn hay không, và trong cái đoạn giao tiếp vừa rồi mà các bạn có làm gì sai hay không, rồi làm chỗ nào chưa đúng hay không, nếu mà bạn không giải đáp được những cái thắc mắc đó thì bạn không phù hợp với ngành copywriting, tại vì bạn không có nhạy với lại tâm lý của con người và những cái cảm xúc của người đối diện. Chỉ trừ trong cái trường hợp nào mà bạn một đứa ok gặp cái người đó xong xong rồi sau cái buổi gặp mặt đó bạn biết chính xác cái người này có thích mình hay không nè, rồi mình nói cái chỗ nào nó chưa có đúng nè, rồi mình làm cái chỗ nào mà hai người ta thích nè, bạn giải thích được hết những cái vấn đề đó thì bạn mới sẵn sàng trở thành copywriting, tại vì khi đó bạn là một người nhạy với cảm xúc của người khác. Rồi cái đó là chỉ là yếu tố cần thôi nha, chứ không phải là yếu tố đủ đâu, nó chỉ là một cái yếu tố cần đó.
Nếu mà họ thật sự chưa đủ năng lực đi nhưng mà thật sự muốn theo cái nghề này thì sẽ phát triển như thế nào? Nghĩa là mình phải phát triển bản thân mình làm sao mà để cho nó phù hợp với cái nghề này của mình.
Thì thật ra Dan Lok ông mà mình nói kiếm được 10.000 đô thì ông ấy là một người bắt đầu ở giai đoạn mà không có quá nhiều lợi thế trong ngành copywriting. Ông ấy cũng không phải là một người nhạy với cái tâm lý khách hàng lắm, nhưng mà ông ấy luyện dần qua thời gian, luyện dần qua thời gian thì bạn luyện như thế nào đúng không, luyện như thế nào đúng không thì đó là cái câu hỏi mà bất kỳ một đứa nào làm copywriting cũng phải tự đi tìm ra câu trả lời. Tại vì các bạn phải biết là trong cái ngành copywriting đó, nó sẽ có rất là nhiều những cái điều gọi tiếng Anh gọi là unknown, là những cái điều mà không giải đáp được, và người khác cũng sẽ không giúp các bạn giải đáp được. Nó chỉ có một mình bạn tự tìm ra được câu trả lời thôi. Đó là cái khó của cái ngành copywriting. Khi bạn bắt đầu bắt tay vào làm được, bắt tay vào làm rồi thì cái câu trả lời cho cái quy trình đó, nó sẽ không có. Bạn phải là người tự tìm ra cái quy trình đó. Tại vì mỗi người có một quy trình khác nhau phù hợp với bạn. Tại vì nói về cái chuyện mà hiểu tâm lý con người thì mỗi người phải phải tự tìm ra cái cách cho riêng mình thôi. Tại vì không có ai giống ai đó. À, cho nên là bạn phải tự tìm ra cách. Nhưng mà nếu mà có một cái lời khuyên nào đó mà bạn giỏi được cái ngành này khi mà bạn bắt đầu thì bạn phải rất là siêng, mình đang nói rất rất là siêng luôn, rất là siêng, vừa học vừa làm. Và thêm một cái nữa là bạn phải không tiếc tiền học, tức là bạn sẵn sàng bỏ tiền ra học cái khóa học miễn là nó tốt cho bạn. À, thì đó là một trong những cái để các bạn có thể giỏi về copywriting. Tại vì nếu mà bạn tiếc tiền bỏ ra học những khóa học là coi như cua rồi. Đứa copywriter là phải học liên tục, phải mua khóa học liên tục. Nếu mà tính tới hiện tại thì mình kể ra những khóa học mà liên quan đến copywriting chắc mình kể 10 cái hơn luôn á, nhiều lắm.
Mình ví dụ
Từ
thử
đẹp.
thử ba cái xem.
Ví dụ như cái đầu tiên mình học là về khóa High Income Copywriter của Dan Lok. À, cái khóa đó là dạy nhiều về tư duy nhưng mà không có dạy về cách viết và cách tìm khách hàng. Rồi sau đó thì học khóa đó rất là đắt nha, khóa đó tới 2.500 đô, bây giờ tới 3.000 rồi phải. Mặc dù lúc đó mình mua deal, mình mua lại thôi, nhưng mà nó cũng rất là đắt. Thì khóa thứ hai là khóa RMBC của một người rất giỏi trong ngành copywriting luôn, thì mình tên Stephen Gauchi. Nếu các bạn làm trong ngành copywriting mình biết không ấy, thì cái khóa này là RMBC, là một khóa học về cách viết. À, học về cách viết rồi. Còn về vấn đề tìm khách hàng thì mình có trong một cái cộng đồng về copywriting, cộng đồng trả phí 149 đô một tháng để bạn ở trong cộng đồng đó. Thì trong cộng đồng đó nó sẽ có dạy các bạn rất nhiều thứ, từ việc tìm kiếm khách hàng, rồi xây dựng mối quan hệ với khách hàng, rồi phân bổ thời gian như thế nào. Nó dạy bạn rất nhiều thứ về copywriting. Rồi thêm một số những cái khóa học liên quan đến cái ngách cụ thể mình làm nữa. Ví dụ như mình làm viết email đi, thì mình phải mua những khóa học về email. Ví dụ như mình mua một khóa học về 101 điều cần biết về cái email email copywriting. Nó không hẳn là một cái khóa học, nó chỉ là một cái ebook thôi, nhưng mà nó tới 199 đô á, mắc lắm. Tất cả những khóa học về copywriting đều rất là đắt. Và sales page cũng vậy, bạn viết cho bán hàng bạn cũng phải học về những cái thứ liên quan đến cho bán hàng. Nói chung là học rất là nhiều, kể ra thì không hết luôn á.
Như là nếu mà tổng cộng là cái khóa học thì cũng rất là nhiều tiền luôn.
Rất rất là nhiều tiền luôn á, tổng lại thì chắc vậy, nhiều lắm, là nhiều nhiều lắm, không kể hết.
Vậy thì à, cuối cùng thì mình có gọi là lời gửi gắm nào đến các thính giả của Dạy Đi Làm không?
À, mình có một cái lời gửi gắm mà không không chỉ riêng cho các bạn khán giả mà cho tất cả những người nào mà đến xin mình lời khuyên, đó là các bạn phải chăm chỉ. Và thứ hai, cái quan trọng hơn rất nhiều, đó là các bạn phải kiên nhẫn. Có nhiều người chăm chỉ mà không kiên nhẫn, họ mong đợi một kết quả sớm quá, cái đó không đúng. Các bạn phải chăm chỉ và các bạn phải rất là kiên nhẫn. Tại vì khi các bạn chăm, chắc chắn một lúc nào đó các bạn sẽ có được kết quả như mình mong muốn, miễn là các bạn đủ kiên trì. À, cho nên cái chăm nó phải cộng với lại cái kiên trì nữa. Cái đó là cái mình luôn khuyên những đứa bạn của mình. Có một cái đứa bạn đến bảo mình ơi, làm hoài mà viết Upwork hoài mà không ra được kết quả. Mình bảo là phải kiên trì, mày thiếu cái tính kiên trì, mày chăm nhưng mà mày chưa kiên trì. À, thì đó là cái lời khuyên mình muốn dành cho các bạn. Các bạn còn trẻ, các bạn phải chăm và các bạn phải kiên trì. Tại vì các bạn còn nhiều thời gian lắm, tha hồ, bạn còn mấy mươi năm nữa mà. Hãy chăm và hãy kiên trì đến bước mà các bạn sẽ có được kết quả như mình mong muốn.
Cảm ơn Minh vì buổi chia sẻ ngày hôm nay nha. Ngân cũng hy vọng là Minh sẽ ngày càng thành công trong công việc cũng như là cuộc sống và cả tình cảm. Hy vọng là các khán giả sẽ có một cái nhìn sâu sắc, hiểu rõ hơn về cái ngành nghề này. Hẹn gặp các bạn vào số tiếp theo với một nhân vật và đề tài thú vị. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe podcast Dạy Đi Làm.